Trong phần từ hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 106. Trong nhà tại Cana.
Trong căn nhà tại Cana. Đây là buổi lễ vì có Giê-xu tới. Một buổi lễ hơi kém hơn buổi lễ cưới, có phép lạ ở đây. Thiếu các nhạc sĩ, không có các khách mời. Căn nhà không giăng dây hoa và không có các cành lá xanh. Không có bàn ghế cho số khách đông đảo. Cũng không có người quản gia đứng gần cái bàn để đồ lễ và các bình đầy rượu. Nhưng tất cả đều được vượt qua bằng tình yêu mà người ta dâng tặng trong hình thức và ở mức độ chính đáng của nó, tức là không phải tặng cho người chỉ là khách, có lẽ hơi có bà con, nhưng không bao giờ chỉ là một người, mà là khách thầy mà người ta biết và nhận ra bản chất thật, và người ta tôn sùng lời nói như một thứ thuộc về Thiên Chúa. Cũng vậy, các con tim của Cana đã yêu người bạn vĩ đại này bằng tất cả con người của họ. Người bạn đang hiện diện trong y phục bằng vải gai trước lối vào vườn, giữa màu xanh rờn của mặt đất và màu đỏ của hoàng hôn. Sự hiện diện của người tô điểm cho mọi vật, thông tràn sự bình an của người, không phải chỉ cho các linh hồn mà người hướng về phần rỗi của nó, mà là cho tới cả các sự vật. Ở bất cứ nơi nào mà người quay con mắt xanh của người tới, thì đúng như người trải trên nó một bức màn bình an, trang trọng và vui tươi. Sự trong trắng và bình an trải ra từ con ngươi của mắt người, cũng như khoa học trào ra từ miệng người và tình yêu từ con tim người.
Với những ai đọc các trang này, điều con nói có vẻ như không thể có. Nhưng cùng một nơi này, trước khi Giê-xu tới, nó chỉ là nơi thông thường, hay là một nơi mà các sinh hoạt làm ăn đã loại trừ sự bình an, một thứ mà người ta cho là lạ lẫm trong những nơi náo động của công việc. Từ lúc người hiện diện, nơi này trở nên quý phái. Chính công việc cũng có cái gì con không biết cái gì, được sắp đặt để không loại trừ sự hiện diện của một tư tưởng siêu nhiên, hòa tan trong công việc chân tay. Con không biết con có giải thích rõ không? Giê-xu không bao giờ cau có, dù trong những giờ phiền hà nhất của các biến cố xảy đến cho người. Người luôn luôn có phẩm cách oai phong. Người thông cái phẩm cách siêu nhiên này vào những nơi nó đã chết. Giê-xu không bao giờ vui quá đáng tới choáng váng, cũng không bao giờ rên rỉ khóc lóc hoặc có khuôn mặt biến dạng vì cười, cũng không u uất buồn sầu dù trong những lúc vui mừng nhất hay nản lòng nhất. Nụ cười của người không thể ai bắt chước được, không một họa sĩ nào có thể phát họa được. Nó giống như một ánh sáng phát xuất từ trái tim người, một ánh sáng rạng người vào giờ vui mừng vì một linh hồn được cứu chuộc, hay một linh hồn khác lại gần sự hoàn thiện. Một nụ cười con nói là màu hồng, khi nó xác nhận các hành vi hồn nhiên của các bạn người hay các đồ đệ người. khi người vui hưởng sự thân cận với họ. Một nụ cười thiên thần xanh da trời khi người cúi xuống trên các đứa trẻ để nghe chúng, giáo huấn chúng, chúc phúc cho chúng. Một nụ cười ôn hòa vì tình thương khi người nhìn một sự khốn nạn nào đó về thân xác hay tâm hồn. Sau cùng, một nụ cười Thiên Chúa khi người nói về Chúa Cha hay về mẹ người, hoặc khi người nhìn và nghe người mẹ rất trong sạch này. Con không thể nói đã thấy người rên rỉ khóc lóc, dù là trong những giờ tan nát nhất, trong những hành hạ và phản bội, trong những lo âu của mồ hôi máu, trong những rùng rợn của cuộc tử nạn. Nếu nỗi buồn dìm ngập ánh sáng rất êm dịu của nụ cười của người, thì nó cũng không đủ để xóa bỏ sự bình an giống như triều thiên bằng ngọc thiên đàng trói lọi trên vầng trán không vết nhăn của người. Và ánh sáng của nó soi sáng tất cả nhân thân Thiên Chúa của người. Cũng vậy, con cũng không thể nói được là đã thấy người buông mình vào một nỗi vui quá mức. Không lạ gì việc người có một tràng cười chân thành khi hoàn cảnh đòi hỏi. Nhưng ngay sau đó, người lấy lại sự trong sáng đầy phẩm giá của người. Nhưng khi người cười, người trẻ lại một cách lạ lùng tới nỗi người có khuôn mặt như một thanh niên 20, và hình như thế giới trẻ lại nhờ ảnh hưởng của nụ cười đẹp, chân thành, âm vang điều hòa của người.
Con cũng không thể nói đã thấy người làm cái gì lập đặt, dù người nói hay bày biện đồ đạc. Người luôn luôn làm cách bình tĩnh, không bao giờ chậm chạp hay uể oải. Có lẽ vì người cao lớn, người có thể bước những bước dài mà không cần phải chạy để đi đường trường, và cũng vì người có thể với được dễ dàng các vật ở xa mà không cần đứng dậy. Có điều chắc chắn là trong mọi cử chỉ của người, người luôn luôn có vẻ oai phong của một vị đại chúa. Và tiếng nói của người, đó đã gần 2 năm rồi con nghe người nói, nhưng thỉnh thoảng con mất dòng lời về điều người nói, vì con quá đắm chìm trong việc nghiên cứu tiếng nói của người. Và Giê-xu nhân từ rất kiên nhẫn lặp lại điều người đã nói, trong khi người nhìn con với nụ cười ông thầy tốt của người, để tránh cho các bài chính tả không vì đó mà bị cắt những đoạn do cái hồng phúc mà con được khi nghe tiếng người. Thưởng thức nó, nghiên cứu cái âm sắc và vẻ đẹp của nó. Nhưng sau 2 năm, con không biết nói chính xác phải đặt giọng nói của người vào chỗ nào trong âm vực. Tuyệt đối là loại trừ giọng trầm rồi, cũng như con loại trừ giọng bắc nhẹ. Nhưng con vẫn không biết có một giọng bắc mặn hay một giọng trung hoàn toàn với tầm rộng trong cái âm độ của tiếng nói không. Con nói như vậy bởi vì tiếng nói của người đôi khi có âm của đồng, hầu như được nhồi bông, vì nó quả là sâu xa, đặc biệt là khi người nói mặt đối mặt với một tội nhân để dẫn họ về với ân sủng, hay khi người chỉ cho đám đông những sự lạc đường của con người. Nhưng rồi, khi người làm việc phân tích, loại bỏ những điều bị cấm và tiết lộ những giả hình, thì tiếng đồng trở nên rõ hơn và trở nên sắc như tiếng sét. Khi người áp đặt sự thật và ý chí của người, thì nó vang lên như tấm bảng vàng được gõ bằng một cái búa pha lê. Khi nó nổi lên để ca thánh vịnh của tình thương, hoặc để ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa, hoặc nữa, khi nó lấy một âm sắc âu yếm để nói với mẹ người, hay nói về mẹ người, thì khi đó, cái giọng này thấm đẫm tình yêu, một tình yêu trọng kính của người con, và tình yêu của một Thiên Chúa, ca ngợi cái kỳ công tuyệt diệu nhất của người. Và một giọng nữa, dù ít nhấn mạnh hơn, dùng để nói với những người ưu tiên, những người cải hối hay các trẻ em. Và giọng nói người không bao giờ mệt, dù là trong những bài thuyết trình dài nhất. Vì tiếng nói này, mặc lấy tư tưởng và các lời, bằng cách bộc lộ nó trong sức mạnh hay sự êm dịu, tùy nhu cầu. Và con, đôi khi con bất động cây viết ở trong tay để nghe, và con nhận thấy là tư tưởng đã khai triển quá xa rồi, không thể bắt lấy được nữa. Con đành nghỉ viết luôn, cho tới khi Giê-xu nhắc lại giống như người làm. Khi người ta gián đoạn con, để dạy con kiên nhẫn chịu đựng các điều hay các người làm phiền. Và con, đôi khi con bất động cây viết ở trong tay để nghe, và con nhận thấy là tư tưởng đã khai triển quá xa rồi, không thể bắt lấy được nữa. Con đành nghỉ viết luôn, cho tới khi Giê-xu nhắc lại giống như người làm. Khi người ta gián đoạn con, để dạy con kiên nhẫn chịu đựng các điều hay các người làm phiền. Và con để cha tự nghĩ, họ làm phiền chừng nào, khi họ lấy mất của con cái niềm vui tuyệt hảo được nghe Giê-xu của con.
Bây giờ, tại Cana, Giê-xu cảm ơn Susan vì tiếp đãi bà đã dành cho Aglaé. Họ ở chỗ riêng dưới vàng nho rậm, đầy các trùm trái bắt đầu chín, trong khi các người khác đang ăn uống trong cái nhà bếp mênh mông.
Thưa Thầy, bà đó rất tốt. Thật tình, bà ta không phải là một gánh nặng. Bà muốn giúp con trong tất cả công việc giặt giũ, trong việc lau quét nhà cửa, chuẩn bị cho lễ vừa qua, như một người đầy tớ. Và bà làm việc, con bảo đảm với Thầy, như một người nô lệ, để giúp con hoàn tất các y phục cho lễ vừa qua. Bà rất thận trọng rút lui ngay khi có ai tới. Bà cũng tìm cách để không ở lại với ông chồng con. Bà nói rất ít trước sự hiện diện của gia đình. Bà ăn rất ít, bà thức dậy sớm trước khi trời sáng để lo vệ sinh cá nhân trước khi mọi người thức dậy. Và con luôn luôn có lửa trong lò và nhà cửa sạch sẽ. Nhưng khi chúng con ở một mình, bà hỏi con về Thầy và xin con dạy cho bà những thánh vịnh của đạo chúng ta. Bà nói,
để biết cầu nguyện giống như ông Thầy cầu nguyện.
Vậy bây giờ bà đã hết khổ chưa? Bởi vì về chịu khổ thì bà chịu rất nhiều. Bà sợ tất cả. Bà thở dài và khóc nhiều. Bây giờ bà đã sung sướng chưa?
Rồi, sung sướng cách siêu nhiên, được khỏi sợ hãi, sống trong bình an. Thầy còn phải cảm ơn con nữa vì điều tốt con đã làm cho mẹ.
Ôi, lạy Chúa con, điều tốt nào? Con chỉ cho nàng có tình yêu nhân danh Thầy, bởi vì con không biết làm gì khác. Đó là người chị em tội nghiệp. Con hiểu bà, và con, vì lòng biết ơn đấng tối cao đã gìn giữ con trong ân sủng của người, con đã yêu bà.
Con đã làm tốt hơn là nếu con đã giảng dạy ở Benitras. Bây giờ, con có ở đây một cô khác. Con biết cô ta không?
ai là người không biết cô ta ở miền này?
Đúng thật, không ai là không biết. Nhưng quý vị, con và dân miền này chưa biết cái cô Maria thứ hai, cái cô sẽ luôn luôn trung thành với ơn gọi. Luôn luôn, thầy xin con hãy tin điều đó.
Thầy đã nói vậy. Thầy thì thầy biết, con thì con tin.
Cũng hãy nói, con yêu. Thầy biết người ta khó lòng thương xót và tha thứ cho một người khi họ là một người trong chúng ta, hơn là một người đã xin lỗi vì là một dân ngoại. Nhưng nếu nỗi đau phải thấy, những sự bỏ đạo trong gia đình là mạnh, thì sự thương xót cũng như sự tha thứ phải mạnh hơn. Thầy đã tha thứ cho tất cả Israel.
Giê-xu chấm dứt khi nhấn mạnh từng chữ.
Và con, về phần con sẽ tha thứ, vì con nghĩ rằng một môn đệ phải làm điều thầy mình làm.
Con đang ở trong chân lý, và Thiên Chúa vui mừng vì vậy. Chúng ta hãy đi tìm những người khác. Đêm xuống rồi, thật êm đềm, được nghỉ ngơi trong sự thinh lặng của buổi tối.
Thầy sẽ không nói gì với chúng con sao?
Thầy chưa biết.
Họ đi vào nhà bếp, nơi các món ăn và đồ uống đã được sẵn sàng cho buổi tối rất gần rồi. Susan tiến lên với khuôn mặt hơi ửng đỏ và nói:
Các bà chị có muốn đi với tôi lên phòng trên nhà không? Chúng ta phải sửa soạn rất lẹ bàn ghế cho bữa ăn, vì sau đó chúng ta phải dọn đồ ngủ cho các ông. Tôi có thể làm điều đó một mình, nhưng mất nhiều thời giờ.
Susan, mẹ cũng lên,
Đức Trinh Nữ nói.
Không, chúng con là đủ rồi. Với lại như vậy để làm quen, vì công việc nối kết chúng ta lại như anh chị em.
Các bà cùng nhau ra khỏi bếp, trong khi Giê-xu, sau khi đã uống nước pha với một tí piro gì đó, liền tới ngồi với mẹ người. Các tông đồ và các người trong nhà ra dưới giàn cây mát để các đầy tớ và bà chủ nhà già được tự do để chuẩn bị bữa ăn. Người ta thấy từ căn phòng trên lầu vọng xuống giọng nói của ba nữ môn đệ đang sửa soạn bàn ghế. Susan kể phép lạ xảy ra trong đám cưới của bà, và Maria Magdalena trả lời:
Biến nước thành rượu là mạnh, nhưng biến một con tội lỗi thành nữ môn đệ thì còn mạnh hơn. Thiên Chúa sẽ canh chừng để tôi làm giống như thứ rượu này, để tôi trở nên tốt hơn.
Đừng nghi ngờ điều đó. Người biến đổi mọi sự bằng một phương cách hoàn toàn. Đã có một bà ở đây, hơn nữa lại là một dân ngoại, được trở lại nhờ người, trong tình cảm và trong đức tin. Lẽ nào cô có thể nghi ngờ là điều đó không thể xảy đến cho cô, một người đã thuộc về Israel rồi?
Một người đàn bà à? Còn trẻ không?
Còn trẻ, rất đẹp.
Bây giờ bà ta ở đâu?
Martha hỏi.
Chỉ mình thầy biết điều đó.
À, vậy là cái bà mà tôi đã nói với chị. Lazaro đã ở nhà Giê-xu chiều hôm đó, và anh ấy đã nghe những lời được nói cho nàng. Căn phòng thơm chừng nào, Lazaro còn mùi thơm này trong y phục của anh trong nhiều ngày. Nhưng Giê-xu đã nói rằng con tim của kẻ trở lại đã vượt qua mùi thơm này, bởi hương thơm thống hối của nàng. Ai biết nàng đã đi đâu? Vào nơi thanh vắng, tôi nghĩ vậy.
Bà thì bà sống trong nơi thanh vắng, và đó là người ngoại quốc. Em thì ở đây, em là người bị quen biết. Sự đền tội của nàng ở nơi thanh vắng, sự đền tội của em là sống ở giữa cái thế giới đã biết em. Em không ước ao số phận của bà, vì em ở bên thầy. Nhưng em hy vọng một ngày kia em có thể bắt chước bà, để không có gì làm cho em sao lãng về thầy.
Em sẽ bỏ người à?
Không. Nhưng vì người nói người sẽ ra đi, vậy khi đó tâm hồn em sẽ đi theo người. Với người, em có thể thách đố với thế giới, nhưng không có người, em sẽ sợ thế giới. Em sẽ đặt sa mạc ở giữa em và thế giới.
Vậy còn Lazaro và chị, chúng ta sẽ làm thế nào?
Làm giống như anh chị đã làm trong đau thương. Anh chị sẽ yêu nhau và yêu em, và không phải xấu hổ. Bởi vì tuy lúc đó anh chị một mình, nhưng anh chị biết là em ở với Chúa, và em yêu anh chị trong Chúa.
Lúc đó, Fraser nghe được và ông nói:
Cô Maria, cô ấy mạnh mẽ và rõ ràng trong các quyết định của cô ta.
Và Zelot trả lời:
Đó là một lưỡi dao thẳng, giống như ba cô. Cô ta có những nét về cơ thể của mẹ cô, nhưng tinh thần thì không ai chế ngự được, giống như ba cô.
Và bây giờ, người đàn bà có tinh thần bất trị, lẹ làng đi xuống để nói với các bạn hữu là bàn ghế đã sẵn sàng. Miền quê biến mất trong đêm thanh tịnh, vì lúc này không có trăng, chỉ có một ánh sáng mờ từ các tinh tú làm hiện ra các khói đen của cây cối và các khói trắng của các căn nhà. Không có gì khác. Các con chim ăn đêm di chuyển trong đường bay lặng lẽ của chúng, chung quanh căn nhà của Suzan, để bắt ruồi muỗi, bay xà cả vào các người đang ngồi trên sân thượng, chung quanh một ngọn đèn phát ra một ánh sáng vàng mờ trên khuôn mặt của những người quay quần chung quanh Giê-xu. Martha, người rất sợ dơi, phát ra tiếng kêu mỗi khi có một con bay sớt vào bà. Còn Giê-xu, người bận rộn với những con bươm bướm mà ngọn đèn đã lôi kéo tới, và với cánh tay dài của người, người đuổi chúng cho khỏi xà vào lửa.
Đây là những con vật tuyệt đối ngu si. Con nọ cũng như con kia. Những con nọ thì tưởng chúng ta là ruồi muỗi, còn những con kia thì tưởng ngọn đèn là mặt trời và bị thiêu ở đó. Chúng không có cả đến một tí trí não.
Thomas nói:
Đây là những con vật, anh muốn nó phải lý luận à?
Iscariot nói:
Không, tôi muốn ít nhất chúng phải có bản năng.
Chúng không có thời giờ để thu hoạch điều đó, bởi vì vừa thử lần đầu tiên, chúng đã chết keo trên lửa. Bản năng chỉ hồi sinh và phát triển sau những ngạc nhiên đau đớn đầu tiên.
Jacobe Anfe bình luận:
Còn các con dơi thì sao? Chúng phải có bản năng, bởi vì chúng sống hàng mấy năm, bởi vì chúng ngu, vậy đó.
Thomas đối đáp:
Không, Thomas, không ngu hơn con người đâu. Cả con người nhiều khi cũng giống như các con dơi ngu. Họ bay, đúng hơn là họ bay chập chững, tựa như bị say, chung quanh một cái gì chỉ làm khổ cho họ. Đó, ông anh của thầy, lấy áo khoác quất, đã đập được một con. Đưa cho thầy đi.
Giê-xu nói: Con dơi rớt xuống chân Jacobe Zebede, bây giờ quờ quạng, nhúc nhích trên mặt đất với những cử động lộn xộn. Ông lấy hai đầu ngón tay, cầm một chiếc cánh có màng của nó và giơ lên tựa như miếng dẻ dơ và để trên đầu gối Giê-xu.
Đó, kẻ thiếu thận trọng, hãy để nó làm. Các con sẽ thấy nó hồi lại, nhưng nó không sửa mình.
Thầy là kẻ cứu nạn hy hữu, con thì con sẽ giết nó.
Iscariot nói:
Không, tại sao? Nó cũng có một đời sống, và nó ghi chặt lấy.
Giê-xu nói:
Người ta đâu có nói vậy, hay đúng hơn, nó không biết là nó có đời sống, hoặc là nó không giữ chặt lấy. Nó để đời sống của nó vào trong nguy hiểm.
Ôi, Giuđa, còn quá nghiêm khắc với tội nhân, với con người chừng nào? Cả con người biết rằng mình có một linh hồn và một đời sống, mà họ cũng không ngần ngại làm hư cái nọ cũng như cái kia.
Chúng ta có hai đời sống,
đời sống thể xác và đời sống linh hồn, con biết mà.
À, con nghĩ thầy nói bóng về sự tái đầu thai. Nhiều người tin như vậy.
Không có sự tái đầu thai, mà là có hai đời sống. Nhưng người ta để nguy hiểm cho cả hai. Nếu con là Thiên Chúa, con sẽ xét xử thế nào đối với con người là loài được thiên phú lý lẽ cùng với bản năng?
Rất nghiêm ngặt, ít nhất là về phương diện tinh thần, bị hạ thấp bởi con người.
Còn không kể đến những điều kiện đã làm cho con người thành điên về luân lý sao?
Con không kể tới đó.
Tức là con không thương hại kẻ nào đã biết Thiên Chúa và lề luật mà vẫn còn phạm tội.
Con không thương họ bởi vì con người phải biết sống.
Đã phải.
Thưa thầy, phải. Thật là một số hổ không thể tha thứ. Khi một người trưởng thành sa ngã, nhất là vào một số tội, và nhất là khi không có một áp lực nào đẩy nó vào đó.
Theo con thì là thứ tội nào?
Để bắt đầu thì là tội dâm ô. Đó là một sự giảm giá, không thể cứu vãn được.
Maria Magdalena cúi đầu. Giuđa tiếp tục.
Đó là sự đồi trụy cho cả người khác. Bởi vì từ cơ thể ô uế toát ra một thứ men làm khuấy đục cả kẻ trong sạch và lôi kéo nó bắt chước.
Trong khi Maria Magdalena càng cúi đầu nhiều hơn, thì Phêrô nói:
Ồ là là, đừng có quá khắt khe như vậy. Người đầu tiên đã phạm cái điều xấu hổ không tha được là Eva. Anh không muốn nói với tôi là bà đã bị đồi bại do một thứ men ô uế toát ra từ một kẻ dâm ô chứ? Hơn nữa, về những sự có liên quan tới nó, hãy biết rằng tôi chả cảm thấy một xáo trộn nào. Dù là nếu tôi ngồi bên một kẻ dâm ô, đó là chuyện của nó.
Hoàn cảnh chung quanh luôn luôn làm cho dơ bẩn. Nếu không cho thân xác thì cho tâm hồn. Và như vậy còn tệ hơn.
Tôi thấy anh giống một Pharisee. Nhưng xin lỗi, nếu như vậy thì phải tự nhốt mình trong một cái tháp bằng pha lê và ở yên trong đó dưới dấu niêm phong.
Simon, nhưng tôi không tin là việc đó có ích cho anh. Vì chính trong sự cô tịch, người ta thấy những cám dỗ đáng ngại nhất.
Zelot nói:
Ồ, vậy thì nó chỉ có ở trong mơ, chẳng có gì là xấu.
Phêrô nói:
Không có gì xấu à, nhưng anh không biết rằng cám dỗ ảnh hưởng trên trí tưởng tượng và thúc đẩy nó đi tìm các phương tiện để thỏa mãn cách nào đó. Những tiếng kêu của bản năng và các phương tiện này mở đường cho sự tinh tế của tội lỗi, nơi mà tình dục phối hợp với tư tưởng sao?
Iscariot hỏi.
Tôi chả biết gì về tất cả những điều đó, anh Giuđa thân mến. Có lẽ như anh nói, bởi vì tôi chả bao giờ bị mang tới chỗ băn khoăn suy nghĩ về một số vấn đề. Tôi thấy là chúng ta đã đi quá xa các con dơ rồi. Và điều thiết yếu là anh không phải Thiên Chúa. Nếu không, với sự khắc khe của anh sẽ ở một mình trên thiên đàng. Thưa thầy, thầy nghĩ sao?
Thầy nói là không bao giờ nên quá tuyệt đối. Quả vậy, các thiên thần của Chúa nghe các lời của loài người và ghi chép vào một cuốn sổ đời đời. Và nó có thể là điều không vui nếu một ngày kia phải nghe nói:
Sẽ được làm cho ngươi như ngươi đã xét đoán.
Thầy nói rằng nếu Thiên Chúa đã sai thầy là vì người muốn tha hết mọi tội cho kẻ thống hối, hãy biết rằng con người yếu đuối chừng nào đối với Satan. Giuđa ơi, hãy trả lời thầy, còn có nhìn nhận rằng Satan có thể chiếm cứ một linh hồn bằng cách thi hành trên nó những điều cưỡng bách, là những điều làm nhẹ bớt tội của nó trước mặt Thiên Chúa không?
Không, còn không nhìn nhận điều đó. Satan chỉ có thể tấn công phần hạ thôi.
Nhưng Judas Simon, anh phạm thượng rồi.
Zelot và Bartolomeo hầu như nói đồng thời.
Tại sao? Về cái gì?
Về việc cải chính cho Thiên Chúa và sách thánh. Ta đã đọc thấy ở đó là Lucifer tấn công cả phần thượng. Và Thiên Chúa, bởi miệng ngôi lời của Ngài, đã nói điều đó cho chúng ta vô cùng nhiều lần rồi.
Bartolomeo trả lời.
Người cũng nói rằng con người có ý chí và tự do. Có nghĩa là trên sự tự do của con người, về tư tưởng và tình cảm, Satan không có thể cưỡng bắt, Thiên Chúa cũng không.
Thiên Chúa thì không, bởi vì người là trật tự và chính trực, nhưng Satan thì có, bởi vì nó là sự đảo lộn và thù ghét.
Sự thù ghét không phải là tình cảm, đối lập với sự chính trực. Anh nói sai rồi.
Tôi nói đúng, bởi vì Thiên Chúa chính trực, do đó người không thiếu sót. Đối với lời người đã nói, là để cho con người được tự do hành động. Ma quỷ không thể nói dối với lời này, bởi vì nó không hứa để cho con người được ý chí tự do. Nhưng đích thực nó là sự thù ghét, và vì vậy nó tấn công Thiên Chúa và loài người, và nó tấn công bằng cách công hãm sự tự do tinh thần của con người ngoài thân xác ra, để dẫn tư tưởng tự do này tới chỗ nô lệ và bị nó chiếm giữ, để con người làm những điều mà họ không làm nếu họ được giải phóng khỏi Satan.
Zelot nói.
Tôi không nhận như vậy.
Vậy những người bị ám thì sao? Anh từ chối sự tỏ tường này sao?
Yuda Thade kêu lên.
Những người bị ám, họ điếc hay câm, chứ không dâm ô.
Anh chỉ nghĩ đến tật xấu đó thôi.
Thomas nói cách mỉa mai.
Bởi vì nó phổ biến nhất và hạ cấp nhất.
À, tôi nghĩ đó là cái tật xấu mà anh biết rõ nhất.
Thomas cười nói. Yuda nhảy dựng lên như để phản ứng. Nhưng rồi ông tự chế và đi xuống cầu thang để tránh xa ra qua cánh đồng. Một im lặng, rồi Angel nói.
Tư tưởng của anh ta không hoàn toàn sai. Người ta nói rằng Satan chỉ thực hiện sự chiếm cứ trên giác quan, mắt, tai, lời nói và trên trí não. Nhưng thưa thầy, làm sao cách nghĩa được một số hiện tượng đồi bại? Có thể đó không phải là sự chiếm cứ. Ví dụ một Doras chẳng hạn.
Một Doras, như con nói, để không thiếu đức bác ái với ai cả. Và điều đó, Thiên Chúa sẽ thưởng cho con. Hay là một Maria, như tất cả chúng ta đều nghĩ tới. Hãy bắt đầu bằng cô ta. Sau những ám chỉ rõ ràng và thực tình thiếu bác ái của Yuda, là những kẻ bị chiếm cứ hoàn toàn nhất bởi Satan. Nó gương uy quyền của nó trên ba sức mạnh lớn của con người. Những sự chiếm cứ hung bạo nhất và tinh vi nhất chỉ có thể được giải phóng đối với những kẻ mà tâm hồn mới bị hủy hoại ít và đủ để họ còn biết và hiểu được lời mời gọi của ánh sáng. Doras không phải là dâm ô. Tuy vậy, ông ta không biết đến với vị giải phóng. Điều này có sự khác biệt. Trong khi những kẻ bị bệnh lên cơn, bị câm, bị điếc, bị mù do tác động của ma quỷ, thì bà con tìm cách dẫn nó đến với thầy. Còn những kẻ bị chiếm cứ trong thần trí của nó, thì chỉ có thần trí nó lo việc giải phóng cho nó. Vì vậy, nó nhận được sự tha thứ cùng với sự giải phóng, bởi vì ý muốn của nó trước tiên đã bắt đầu tước đoạt của ma quỷ. Bây giờ chúng ta hãy đi nghỉ đi. Maria, con đã biết thế nào là bị chiếm cứ. Hãy cầu nguyện cho những kẻ từng chập một lao mình vào các hành động của kẻ thù khi phạm tội và làm khổ người khác.
Vâng, thưa thầy, và không oán giận.
Bình an cho tất cả. Hãy để lại đây cái lý do của bao bàn cãi. Để sự tối tăm, cho sự tối tăm ở bên ngoài, trong màn đêm. Còn chúng ta, hãy vào trong nhà và ngủ dưới cái nhìn của các thiên thần.
Và người để con chơi trên một cái ghế. Nó cố thử để bay lên. Rồi người cùng với các tông đồ vào phòng ở trên lầu, trong khi các phụ nữ và các chủ nhà thì xuống tầng trệt.
Nơi vực sâu một người tội lỗi vươn tới, ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa chán hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Thật là rất tốt không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chốn phôi cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé.
Mặt trời vẫn trời vẫn sẽ soi chói tâm hồn, dù đời trọn vơi cơ canh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mà tôi tâm đi, còn đâu rạng rỡ.
Mặt trời vẫn sáng soi cho ai phân vân, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho ai tâm hồn, dù nơi trọn vẹn cao xanh.
Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đã quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 7142651512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.